Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 32. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói trong vùng, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy, nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn mang nhiều hình ảnh biểu tượng, mục đích là để làm nổi bật nội dung của câu chuyện. Trong truyền thống Do Thái, việc chia gia sản thường chỉ diễn ra khi cha mẹ đã già, sắp qua đời hoặc sau khi qua đời. Ở đây người con thứ trong câu chuyện đến xin cha chia gia tài cho mình, đó là một cử chỉ xúc phạm. Điều đó nói lên thái độ bất hiếu của người con thứ. Tuy nhiên, khi anh ta thân tàn ma dại trở về, người cha lại khoác áo, trao nhẫn, xỏ giày cho anh. Đó là những hành động mang tính biểu tượng, nghĩa là phục hồi cho anh toàn bộ những gì mà trước đó anh đã từ bỏ hay đánh mất. Người con thứ là chàng trai non trẻ, hiếu thắng. Anh muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của người cha. Anh muốn được tự do, sự tự do của kẻ trẻ người non dạ, sự tự do của kẻ thích làm gì thì làm. Sự tự do đưa đến đánh mất chính bản thân mình. Người con cả trái lại là người tự ti, tự mãn về lối sống của mình, cho rằng mình chu toàn bổn phận và có quyền trách móc đòi hỏi người khác. Hơn nữa, cho rằng anh có quyền ra đi, không vào nhà. Anh cũng muốn xa lìa tình thương của người cha. Riêng chân dung của người cha được diễn tả bằng những chi tiết sống động, nhằm lột tả sự rung cảm của một trái tim nhân hậu, một tấm lòng yêu thương không giới hạn. Trước hết, người cha chấp nhận chia gia sản cho con, chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, rồi sau đó, ông lại sẵn sàng đón nhận đứa con ấy trở về. Từ câu chuyện dụ ngôn, chúng ta rút ra một chi tiết quan trọng là, không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người và dường như Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của Ngài để con người có thể sống và hành động một cách tự do hơn. Khi đi tìm chúng ta, Ngài tìm cho kỳ được và khi tìm được rồi thì mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Nhưng trên hết, Thiên Chúa tìm kiếm con người với trái tim đại lượng của một người cha. Một người cha không khư khư thành kiến, trái lại luôn hy vọng điều tốt lành từ con cái. Dù cho cả hai đứa con của người cha trong câu chuyện dụ ngôn đều có những lúc phóng đãng, phung phí, bất hòa và ích kỷ. Nhưng chính vì luôn nóng lòng trông chờ những đứa con bất hiếu trở về, nên khi thấy hắn tiều tụy từ đàng xa, ông đã trông thấy, ông chạy đến với nó. Thiên Chúa cũng luôn trông thấy chúng ta từ xa, và Ngài luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Có một điều thực tế là, đang khi nhân loại ý thức về khả năng vô tận của tiến bộ kỹ thuật hiện đại, thì đồng thời họ cũng biết rất rõ về những bất lực yếu đuối của con người. Dường như con người ngày nay không thể và không muốn tha thứ cho nhau. Điều đó biểu lộ qua sự kiện bạo lực ngày càng gia tăng, kỳ thị không hề giảm bớt. Hàng ngày trên báo chí vẫn ngập tràn những tin tức về bạo lực, đàn áp và khủng bố. Theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người con thứ trong câu chuyện dụ ngôn là biểu tượng cho con người của mọi thời đại. Con người đó đã tự ý hủy bỏ, chối từ giao ước với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với chính bản thân mình. Cũng vậy, người con cả đại diện cho những người ích kỷ, thiếu cảm thông, chỉ loay hoay với những toan tính của bản thân. Thiếu cảm thông, tha thứ và yêu thương, nhân loại không thể có bình an và hạnh phúc. Lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm của mình, trở về với trái tim lương thiện của mình, để xét xem liệu chúng ta có để sự thù hận dai dẳng trong lòng, để mối ác cảm chua cay trong tâm hồn, khiến đời sống chúng ta mất bình an không? Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng bao dung, đưa chúng ta trở về với Ngài. Xin Ngài giúp chúng ta điều chỉnh những đam mê lệch lạc, những thú vui ích kỷ hẹp hòi, để trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa. Ước gì sau những lần vấp ngã, chúng ta lại có thể đứng dậy, lớn lên, nhận ra sự mong manh của kiếp người, để hiểu được Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Và ước gì, khi đón nhận ơn tha thứ rồi, chúng ta cũng biết sống hiền hòa hơn, chân thành hơn, rộng lượng hơn với tất cả anh chị em mình. Amen.